cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dỗi bước. Lời Ngài đêm trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu trong Khải Quyền đoạn 18, nói đến sự sụp đổ của Babylon. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp phần còn lại, nói đến sự đau khổ trong thế giới bởi sự phán xét xảy ra trên Babylon. Sự sụp đổ của Babylon đem đến hai phản ứng khác nhau ở dưới đất và ở trên trời. Thế gian buồn thảm và trên trời có sự vui mừng. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Khải Quyền đoạn 18, câu 9 đến câu 10. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và sai đắm trong sự xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó, sẽ vì nó mà khóc lóc thở than, sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa mà rằng, khốn thai Babylon là thành lớn, là thành cường thạnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Trong ngày đó, Babylon sẽ nắm quyền và cai trị thế giới. Thủ đô của kẻ chống lại Đấng Christ sẽ là Babylon, và hắn sẽ trở thành kẻ độc tài toàn thế giới đầu tiên. Thế giới này trở nên một nơi thê thảm. Trong ngày đó, mọi điều tập trung ở Babylon. Thị trường chứng khoán được phát ra tại Babylon, chứ không phải ra từ New York như ngày hôm nay. Babylon sẽ thay thế cho ba lê với đồ thời trang. Muốn thành công phải đến Babylon, chứ không phải đến London. Mọi điều trong thành phố Babylon sẽ chống nghịch với Đức Chúa Trời toàn năng. Và nó là trung tâm của kẻ chống lại Đấng Christ. Chúng ta xem trong Khải Quyền đoạn 17, chúng ta thấy các vua trên đất ghét Babylon tôn giáo, và kẻ chống lại Đấng Christ dẹp nó đi, nhằm làm cho hắn được thờ phượng và không có sự cạnh tranh nào trong lãnh vực tôn giáo, và tất cả các vua trên đất hiệp lại trong sự hủy diệt của nó. Khác biệt với điều này, chúng ta thấy trong Khải Quyền đoạn 18, các vua trên đất yêu mến Babylon thương mại, bởi vì nơi đây đem đến kho bạc của họ. Thật ra, nó được gọi là sự dâm loạn. Các bạn không thể tìm một chữ nào khác tốt hơn cho nó. Tất cả sự sang trọng của nó ở Babylon, chứ không phải ở Qua Thành Đốm. Họ đại biểu cho sự liên kết lớn trong thế giới. Nhưng các vua này bỏ Babylon giống như con chuột rời khỏi chiếc tàu bị chìm. sự than khóc của họ tỏ bày sự động lòng và khinh bỉ. Họ ca ngợi nó với lòng tán dương, nhưng có sự thất vọng trong sự đau khổ. Họ lấy làm ngạc nhiên về sự hủy diệt thình lình mà nó xảy đến cho thành phố này được gọi là thành phố an toàn. Sự phán xét này đến từ không gian trong một giờ. Điều này nhắc nhở chúng ta và tai nạn lớn có thể xảy ra bởi bom nguyên tử nổ bất cứ lúc nào. Đây là hình ảnh kinh sợ được trình bày cho chúng ta, và nó là một tai nạn lớn sau cùng. Sự phát sáng lớn này xảy ra khi Chúa Giêsu trở lại thế gian thiết lập nước của Ngài. Tiếp đến trong Khải Quyền đoạn 18, câu 11 đến 16. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó rầu rĩ, vì không ai mua bán hàng mình nữa. Hàng hóa và vàng bạc, châu, dải gai mịn màu tím, lụa màu điêu, các hạng gỗ thơm, các thứ đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, nhục quế, sa nhân, hương, dầu, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, trù, xe ngựa, tôi mọi và linh hồn người ta nữa. Các thứ mà lòng người mơ ước đã mất đi rồi, mọi sự rực rỡ sang trọng của nó cũng hư mất khỏi ngươi, người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn nó đã nhờ Babylon mà làm nên giàu sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó. Họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng, khốn thay, thành lớn kia, đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điêu rực rỡ, những vàng bạc cùng hậu châu. Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Khi các bạn đọc những câu này, các bạn có cảm giác rằng các bạn đang đi xuyên qua các cửa hàng trong thành phố lớn không? Đây là những sản phẩm của một xã hội giàu sang. Tất cả những thứ này có trong đế quốc La Mã thời của sứ đồ Giăng. Babylon sẽ làm ra những thứ sản phẩm xa xí giống như những thứ xa xí mà chúng ta thấy trong thời hiện nay. Trong các thành phố lớn, chúng ta thấy nhiều thứ hàng xa xí sang trọng. Chúng ta cùng nhau xem xét từng nhóm riêng biệt liệt kê trong phân đoạn này. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc, rầu rĩ, vì không ai mua bán hàng mình nữa. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc châu. Điều này đưa đến sự khủng hoảng kinh tế. Họ có hàng hóa, nhưng không ai mua hàng của họ. Babylon buôn bán vàng, bạc, ngọc châu. Đây là tiệm vàng, tiệm nữ trang. Chúng ta đến một cửa hàng nữa bán quần áo cho phụ nữ bằng vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều. Chúng ta tiếp đến cửa hàng buôn bán đồ tặng quà, gồm có các hạng gỗ thơm, các thứ đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa. Chúng ta tiếp đến một cửa hàng nữa bán mỹ phẩm như là nhục quế, sa nhân, dầu thơm, nhũ hương. Họ có những thứ dầu thơm đắt tiền, có hiệu lực giữ cho thân thể thơm suốt 24 giờ. Chúng ta cũng đến một cửa hiệu nữa, bán rượu. Các rượu có dầu, có bột, mì mịn, lúa mì. Thứ sản phẩm này cho cả người giàu lẫn người nghèo. Người giàu ăn thực phẩm sang trọng cho đến khi Babylon sụp đổ. Chúng ta cũng đến tiệm bán thịt với đủ thứ, thịt bò, thịt heo. Các nhà buôn bán đủ hết mọi thứ. Mọi thứ này nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội vật chất, nhưng lại thêm một thứ hàng được bán là tôi mọi và linh hồn con người nữa. Ngay cả trong thời hiện nay, chúng ta thấy có một số người, nhất là phụ nữ đã bán mình, và họ cũng bán luôn cả linh hồn của mình. Các nhà buôn đã nhờ Babylon mà nên vào, sẽ đứng cách xa vì e phải chia khổ cùng nó. Họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng, khốn thay, khốn thay. Từ ngữ khốn thay này là một lời than khóc. Các nhà buôn này ngồi trước máy truyền hình, thấy sự sụp đổ của Babylon. Họ than thở kêu la, vì chỉ trong một giờ mà sự giàu có lớn đi trở nên hoang tàn. Chúng ta cũng tìm thấy một điều khác được nói tương tự ở trong Cựu Ước. Tiên tri Ê-xê-chiên cũng nói về sự phán xét xảy đến cho thành Ti-rơ, thủ đô của Phoenician. Ti-rơ là thành phố lớn trong thời cổ đại, giống như thành phố New York trong thời hiện nay. Babylon tương lai cũng sẽ bị phán xét như thành Ti-rơ trước đây. Xin chúng ta xem lại điều này được nói trong Ê-xê-chiên đoạn 26-27. Tiếp đến chúng ta xem trong Khải Quyên đoạn 18, câu 17-19. Phàm những lái tàu, những người đi biển và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa. Khi thấy khói của sự cháy thành thì kêu lên rằng, có thành nào đã như thành lớn này ư? Chúng lấy bụi rắc trên đầu mình, thương khóc than vãn mà rằng, khốn thay, thành lớn này đã thấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ quan du. Nhóm người thứ ba buồn và than cho sự sụp đổ Babylon là những người buôn bán bằng tàu buôn và những người thủy thủ của họ. Họ trở nên giàu có nhờ sự buôn bán với Babylon, giống như Phoenician đã làm trong thế giới cổ đại. Giờ đây công việc thương mại không còn nữa. Họ than buồn bởi vì khủng hoảng kinh tế. Tất cả mọi sự bị thiêu hủy bằng lửa trong một giờ. Giống như các nơi khác, sự thiêu hủy này sẽ đến thình lình. Tất cả những điều này có ứng dụng cho chúng ta. Chúng ta nhìn xem sự xa hoa của thế gian này như thế nào. Chúng ta thấy nó thật sự là gì? Các bạn có thể sử dụng nó mà không đặt lòng trông cậy vào nó không? Các bạn có cảm nghĩ như thế nào nếu như mọi tiện nghi sang trọng của đời sống các bạn đột nhiên biến thành tro bụi? Ngày nay, chúng ta nói về thuộc linh và việc thuộc linh. Ngay cả các tổ chức cơ đốc nhân cũng bị ảnh hưởng phủ trùm bởi những người dâng hiến tiền bạc, nhất là những người giàu. Công việc truyền giảng kinh thánh trên radio, trên đài phát thanh cũng bị một số người giàu rút sự ủng hộ tài chính, nếu như tôi không làm một số điều họ mong muốn. Tôi không nghe theo sự hăm dọa này. Chúng ta hình như quá chú tâm vào thế gian. Thế gian này sẽ qua đi, và những điều mà tay các bạn làm cũng sẽ qua đi. Các thành phố lớn rồi cũng sẽ qua đi. Sài Gòn là một thành phố lớn và đẹp. Tôi vui mừng khi đến thăm thành phố này, bởi vì tôi cũng là người Việt Nam. Nhưng rồi, nó sẽ qua đi. Đức Chúa Trời sẽ phán xét thành phố này, bởi có tội lỗi nó đã gây ra. Nhưng câu hỏi được nêu lên là, các bạn có đau lòng khi thấy những điều đang xảy ra trong thế gian bị hủy diệt trong lửa không? Lòng của các bạn có hướng về trời, về Chúa Giê-xu không? Nếu có, sự việc sẽ khác biệt hơn nhiều. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến phản ứng kế tiếp. Sự vui mừng của trời bởi sự phán xét xảy đến trên Babylon. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Khải Quyên đoạn 18 có 20. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi. Và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. Quang cảnh của trời thì hoàn toàn khác biệt. Nó không có một đám tang trên trời, nhưng có sự vui mừng về biến cố Babylon sụp đổ. Các thánh đồ đã cầu nguyện cho điều này. Các tiên tri cựu ước đã giữ ngôn về điều này. Giờ đây tất cả mọi sự đều được ứng nghiệm và có sự vui mừng, bởi vì Đức Chúa Trời tôn cao danh Ngài. Sự phán xét đã đến trên Babylon. Lòng của các bạn đang hướng về điều gì ngày hôm nay? Nó sẽ có sự khác biệt rất nhiều trong ngày đó, bởi vì các bạn có thể là người than vãn hay các bạn sẽ là người vui mừng. Tiếp đến chúng ta xem trong Khải Quyên đoạn 18 câu 21. Bấy giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng, Babylon là thành lớn cũng bị quăng mạnh xuống như vậy và không ai tìm thấy nó nữa. Ngay cả thiên đàng cũng kêu gọi chúng ta chú ý đến thiên tai lớn này. Thình lình và tủi nhục xảy đến cho Babylon. giống như hòn đá rơi xuống nước, nước tung lên và sau đó biến mất dưới làn sóng. Babylon đi đến sự kết thúc như thế. Và chúng ta xem tiếp trong Khải Huyền đoạn 18 câu 22 đến 23. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ khải đơn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo, kẻ thổi kèn nữa. Ở đó cũng không thấy có thợ nào nữa, dầu nghe gì mặt lòng, vì tiếng cối xay cũng không nghe nữa. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ khải đơn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và kẻ thổi kèn nữa. Các bạn thấy rằng nhạc rock không còn nữa, và tôi cảm tạ Chúa vì điều đó, nhưng nhạc cổ điển vẫn còn. Ở đó sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặt lòng, và tiếng cối xay cũng không còn nữa. Qua cảnh trạng này, tỏ bài chúng ta biết rằng tất cả các cơ xưởng sản xuất sẽ đóng cửa. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, nghĩa là tất cả mọi đèn điện sẽ bị cúp hết. Và người ta chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới. Nó sẽ kết thúc, không còn ai cưới vợ hay lấy chồng nữa. Bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Tôi tin rằng tà thuật và hoạt động của ma quỷ gia tăng nhiều hơn khi chúng ta gần đến thời kỳ cuối cùng. Satan sẽ lừa dối và làm mù mắt con người. Ngay cả ngày hôm nay, Satan cũng vậy. Sư sáo nguyệt quốc kỵ nữ để phục vụ cho kẻ chống lại Đấng Christ sẽ đi đến lúc kết thúc. Các nhà máy sản xuất không bao giờ hoạt động nữa. Đèn của thành phố sẽ tắt vĩnh viễn. Một điều lý thú thấy rằng, sự bắt đầu của mọi sự này được ký thuật ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 16-22. Đời sống xã hội và gia đình sẽ kết thúc. Các hoạt động thương mại sẽ biến mất. Thành phố lừa dối thế giới này với sự thờ phượng của kẻ chống lại Đấng Christ. Đây là một sự lừa dối lớn. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Khải Huyền đoạn 18 câu 24. Ấy chính trong thành này mà đã tìm thấy quyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Người của Đức Chúa Trời bị đối xử tệ trong thành phố này, và Đức Chúa Trời sẽ phán xét nó. Đây là thành phố của Satan, và hắn là kẻ giết người từ lúc ban đầu. Babylon là thành phố giết người, tội lỗi lớn của nó là giết người của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta xem về sự hủy diệt của Babylon, chúng ta nghĩ đến những thành phố khác văn minh trong quá khứ cũng đã bị đổ xuống. Một trong những sách được đọc nhiều nhất là sách có đề tựa Sự suy thoái và sụp đổ của đế quốc La Mã, được viết bởi Edward Ripon vào năm 1788. Trong đó, ông cho chúng ta năm lý do căn bản tại sao nền văn minh lớn bị tàn héo và sụp đổ. Thứ nhất, phá hỏng phẩm chất và sự thánh khiết của gia đình, mà nó là nền tảng căn bản của xã hội. Thứ hai, đóng thuế cao hơn và dùng tiền công chúng vào việc ăn chơi xa hoa. Thứ ba, điên cuồng trong khoái lạc, thể thao trở nên náo nhiệt, hung bạo và không có đạo đức. Thứ tư, xây dựng lực lượng quân đội lớn với vũ trang mạnh, trong khi kẻ thù thật sự ở bên trong, sự suy đồi ở trên cá nhân nhận trách nhiệm. Và thứ năm, sự suy thoái về tôn giáo, đức tin phai nhạt và trở thành hình thức, mất đi sức sống, mất đi quyền năng hướng dẫn công chúng. Thưa quý vị và các bạn, khi nghe lời cảnh giác của lịch sử, và nó có thể lặp lại như là một dấu hiệu xấu trong sự soi sáng ở trên, chúng ta đang thấy năm điều này đang xảy ra trong xã hội hiện nay, trong đất nước chúng ta. Những điều này đã làm cho Babylon đến chỗ kết thúc. Chúng nó hủy diệt quốc gia, gia đình và cá nhân. Vì thế, chúng ta phải cẩn thận, cảnh giác. cảm tạ Đức Chúa Trời vì câu chuyện buồn về tội lỗi của con người đi đến chỗ kết thúc. Khải Quyền đoạn 18 đưa chúng ta đến sự kết thúc thời kỳ kinh hoàng mà Chúa Giêsu gọi là thời kỳ đại nạn. Và trong đoạn kế tiếp, chúng ta thấy Ngài trở lại trên đất, đem đến sự kết thúc thời kỳ đen tối, đau khổ, đau buồn. Đó là phương diện tiêu cực về sự đến của Chúa Giêsu. Nhưng phương diện tích cực là nói đến hừng đông của Ngài của Chúa, mà nó được gọi là 1000 năm bình an, như được chép ở trong Khải Quyền đoạn 20. Giờ đây chúng ta có một cái nhìn lần cuối về thời kỳ đại nạn mà nó là một thảm họa lớn xảy ra cách nhanh chóng. Thời gian tổng cộng là 7 năm. Trong lời tiên tri của Daniel gọi đó là 7 tuần lễ. Trong Cựu Ước, Daniel đã chia nó theo cách đó. Và trong Tân Ước, Sứ Đồ Giăng chia nó ra làm 2 thời kỳ bằng nhau, mỗi thời kỳ 3 năm rưỡi và 3 năm rưỡi. Do vậy, sau khi hội thánh rời khỏi trái đất này, kẻ chống lại Đấng Christ đến với quyền hành như kẻ độc tài thế giới, với chiêu bài hòa bình và thịnh vượng. Trong phần đầu của thời kỳ đại nạn, hắn đem đến sự thay đổi lớn, mà điều đó hình như đem đến lợi ích cho con người. Hắn sẽ đem đến hòa bình giả tạo. Tất cả mọi chính quyền và tôn giáo bị điều khiển bởi hắn. Khi thời gian đó đến, sẽ có một thế giới, một tôn giáo và một trong mọi sự. Thế giới sẽ tin rằng họ sẽ đi vào thời kỳ 1000 năm. Thế giới này lên đến đỉnh cao. Nhưng nó lại là sự lừa dối lớn trong thời kỳ này. Hội thánh thật, thân thể của Đấng Christ rời khỏi trái đất này trước khi đại nạn bắt đầu. Hội thánh trở thành cô dâu của Đấng Christ, và chúng ta thấy điều này trong phần sau ở cuối sách. Dân Israel một lần nữa trở thành chứng nhân cho Đức Chúa Trời trên đất. 144.000 người mạnh mẽ được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và họ trở thành chứng nhân trên đất, và cũng có rất đông người dân ngoại sẽ được đóng ấn nữa. Vào khoảng giữa 7 năm đại nạn, vua phương Bắc kéo xuống để chống nghịch với Israel, và tôi tin rằng đó là Nga Sô. Đức Chúa Trời sẽ phán xét Nga Sô như Ngài đã phán xét Sodom và Gomorrah. Nếu các bạn muốn thấy hình ảnh này, xin các bạn hãy xem ở trong Ê-xê-chiên đoạn 38. Điều này mở cửa cho chiến tranh lan tràn đến. Kẻ chống lại Đấng Christ bắt đầu di chuyển, và tôi nghĩ sự lừa dối sẽ trở nên rõ ràng hơn cho nhiều người. Nhân loại sẽ không yên ổn dưới sự điều khiển của Satan. Nó bắt đầu diễn hành. Thế giới bắt đầu rơi ra từng phần, giống như trái mãng cầu chín rớt xuống đất. Con người tội ác, kẻ chống lại Đấng Christ bẻ gãy giao ước của hắn với quốc gia Israel. Trung Đông trở thành trung tâm của các hoạt động thế giới trong thời kỳ này. Babylon trở thành thủ đô kinh tế và chính trị của thế giới. Jerusalem cũng được gọi là Babylon sẽ trở thành thủ đô tôn giáo. Kẻ chống lại Đấng Christ sẽ bắt đầu ở La Mã, và tiên tri giả sẽ bắt đầu ở Jerusalem. Khi kẻ chống lại Đấng Christ nắm quyền, hắn sẽ xây dựng Babylon. Hội thánh bội đạo sẽ bị tiêu diệt bởi kẻ chống lại Đấng Christ và bởi các vua trên đất mà họ sẽ phục tùng kẻ chống lại Đấng Christ. Babylon cổ ở bờ sông Euphrates trở thành trung tâm kinh tế và chính trị của thế giới. Nếu một quốc gia nào trong vùng Trung Đông khóa lại đường ống dẫn dầu của họ, điều đó làm cho cả thế giới phải quỳ mọp xuống. Nó sẽ ra như thế nào khi mà dùng Babylon cổ trở thành trung tâm của thế giới? Thế giới này sẽ rơi vào cảnh u tối, trở thành nơi hoạt động của ma quỷ. Sự phán xét thinh linh của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống thế giới từ chối Ngài. Họ phạm tượng với Ngài. Trong một tai vạ xảy ra, 1/4 dân số thế giới bị hủy diệt. Và thêm một tai vạ khác, hủy diệt 1/3 dân số còn lại. Thiên nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Cây, cỏ, sông, biển, đất đai, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao trên trời. Từ tai vạ này đến tai vạ khác, tiếp tục đổ xuống đất. Nhưng lòng con người vẫn không chịu ăn năn. Trái lại, họ còn khinh dễ và nói phạm thượng với Đức Chúa Trời trên trời. Sau đó, quân đội sẽ kéo đến Israel, tất nhiên là đến xứ Do Thái. Trong 3 năm rưỡi chiến tranh xảy ra dữ dội, nó không phải là một trận đánh nhưng là một cuộc chiến tranh với tên là Hamagedon. Hàng triệu người sẽ kéo quân vào khu vực vùng đất này. Họ tham dự một cuộc chiến tại đó, nhưng họ sẽ bị tiêu diệt. Máu đổ ra khắp trên đất, cao tới yên ngựa, không thể nào tả hết được sự chết này. Trong thời gian hỗn loạn kinh khủng này, sự hỗn loạn gây ra bởi con người và bởi Satan, vua của muôn vua và chúa của muôn chúa sẽ đến. Vâng, vua từ trời sẽ đến trên đất này. Nhưng trước khi tất cả những điều này xảy ra, hội thánh của Ngài cần phải được cất khỏi trái đất này và đi ở với Ngài. Sau đó hội thánh trở lại trái đất này cùng với Ngài khi Ngài đến thiết lập nước trời. Hội thánh không chờ xem sự ứng nghiệm những điều này mà chúng ta thấy diễn tả trong Khải Quyền đoạn 14 đến đoạn 18. Hội thánh đang chờ đợi hy vọng phước hạnh và sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn lao và của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta không biết ngày nào Chúa Giêsu Christ trở lại. Chúng ta cũng không biết thời kỳ nào Ngài sẽ trở lại. Có thể rất mau chóng, có thể ngày hôm nay. Nhưng có thể Chúa Giêsu chưa trở lại cho đến 10 năm sau hay 100 năm sau. Không một người nào có thể nói chắc chắn khi nào Chúa Giêsu trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài. Bất cứ một người nào định ngày Chúa Giêsu trở lại là hoàn toàn không đúng. Nếu bất cứ một người nào tuyên bố rằng họ biết ngày Chúa Giêsu trở lại, tin tức đó không đến từ Kinh Thánh. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể nói trong ngày hôm nay, mọi điều xảy ra rất là quan trọng. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ lớn của lịch sử thế giới, nhưng tất cả chúng ta có thể nói rằng sự cứu rỗi của chúng ta đến gần hơn lúc chúng ta mới tin. Chúng ta hy vọng là Chúa Giêsu sẽ đến ngày hôm nay, nhưng chúng ta cần biết rằng đại nạn kinh khủng sẽ xảy ra sau khi hội thánh của Đức Chúa Trời được cất khỏi trái đất. Chúng ta không được cho biết dấu hiệu khi nào Chúa Giêsu trở lại, nhưng chúng ta được nói cho biết sự sắp đặt từng giai đoạn, và những gì chúng ta thấy xảy ra hiện nay rất là quan trọng. Tây Âu đang tìm kiếm một người mạnh mẽ để đem đế quốc La Mã trở lại. Kẻ chống lại Đấng Christ sẽ đến. Họ có thể không biết điều đó, nhưng họ đang chờ đợi người này. Chúng ta cũng thấy quyền lực mạnh mẽ sẽ đến ở phương Bắc, đó là Nga Xô. Ai Cập đang sống lại. Trung Quốc đang ngủ giấc ngủ dài và sẽ thức dậy, với một dân số đông nhất thế giới có thể kéo binh đi ra. Sau đó Israel sẽ được phục hồi trở lại và trở về xứ của họ. Mọi sự đều ở trong vị trí sẵn sàng. Hội thánh của Đức Chúa Trời có thể được cất lên bất cứ lúc nào và đại nạn có thể bắt đầu. Nhưng chúng ta không biết ngày nào, cũng không biết giờ nào. Thân chào tạm biệt quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.